Phương pháp tu học. Lời khai thị của lão pháp sư Tịnh Không. Tập 4. Khai thị thứ 22. Trong yếu giải, Ngẫu Ích đại sư đã giảng về thiện căn, phước đức như vậy. Tôi thường khuyên đại chúng tu học pháp môn niệm Phật. So ra, tôi nói đơn giản hơn, ai nấy đều dễ hiểu. Thiện căn là gì? Phước đức là gì? Thiện căn là chúng ta có thể tin, có thể hiểu pháp môn này. Tôi nói đấy chính là thiện căn. Có thể nguyện, có thể hành, thì người ấy có phước. Chịu phát nguyện, cầu sanh về tịnh độ. Chịu niệm A-di-đà Phật, y giáo phụng hành, là người ấy có phước. Chúng tôi thuyết pháp đơn giản như vậy, chắc mọi người đều hiểu. Nói cách khác, quý vị gặp được pháp môn này là quý vị đầy đủ nhân duyên. Ba điều kiện là thiện căn, phước đức và nhân duyên. Nhân duyên đầy đủ mới gặp được. Gặp được là do thiện căn và phước đức của quý vị. Thiện căn là có thể tin, có thể hiểu. Quý vị đọc kinh hiểu rõ, hoặc là nghe giảng bèn hiểu rõ, đó là quý vị có thiện căn, hiểu minh bạch rồi, thực sự phát nguyện. Đem hai thế giới so sánh, thế giới cực lạc rất thù thắng, còn sự vui trời người, ở nơi đây là vui như thế nào? Là hưởng thụ danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Thử hỏi xem, quý vị có thể hưởng được mấy ngày? Thời gian rất ngắn ngủi. Mọi người học Phật chúng ta, rất ít người sanh trong gia đình phú quý. Nói cách khác, đại đa số thuộc gia đình từ trung lưu trở xuống. Lúc trẻ tuổi, nếm đủ mùi cay đắng, toàn là xiên khổ phát phẫn. Đến tuổi trung niên, cuộc sống mới dần dần dư giả. Thực sự hưởng thụ niềm vui ngũ dục lục trần, nói chung phải từ sau tuổi 30. Chúng tôi thấy rất nhiều người hầu như đến tuổi 40 mới được như vậy. 40 tuổi rồi thì hưởng được bao năm? Cứ tính là quý vị sống đến 70 tuổi thì hưởng được 30 năm. Đó là nếu quý vị thực sự có thể hưởng thụ, thực sự có phước báo, quý vị mới có thể hưởng thụ 30 năm. Thế nhưng trong 30 năm hưởng phước ấy, quý vị có phải trả giá hay không? Phước chẳng dễ hưởng. Từ xưa đến nay, có người hưởng phước nào mà chẳng phải trả giá nghiêm trọng hay không? Trả bằng tinh thần, thể lực, thời gian. Nếu chú tâm tính toán kỹ, cái được chẳng bù nổi cái mất. Bởi thế, quả đúng là chẳng sánh bằng người xuất gia ẩn cư trong núi thẳm. Đây là nói chuyện thời xưa, chứ không phải hiện tại. Đúng là thực sự có phước báo, hưởng phước thanh tịnh, thân và tâm đều thanh thản. Quý vị thấy có người trong xã hội hiện tại có địa vị, có quyền thế, có của cải, thì thân họ phải chịu áp lực trầm trọng. Họ có một bác sĩ chuyên môn và y tá để chữa trị mỗi ngày. Áp lực về mặt tinh thần lại càng nặng nề hơn. Vì sao? Lo được, lo mất. Phước báo ấy đem tặng cho tôi cũng chẳng muốn tiếp nhận. Vì sao? Phải gánh vác nặng nề quá. Tôi thấy rất nhiều rồi. Bởi thế, nếu quý vị lắng lòng quan sát kỹ, quý vị mới biết thế nào là hưởng phước. Thân lẫn tâm đều không có chuyện gì. Tôi thường nói, đọc một cuốn sách mình thích, làm việc mình yêu thích, đấy đúng là có phước báo. Những người đại phước báo trong thế gian, những việc họ làm chẳng thấy vui thích gì. Nhưng chẳng vui thích cũng phải làm, chẳng thể không làm được. Không có thời gian đọc một cuốn sách mình yêu thích thực sự, mỗi ngày phải xem biết bao giấy tờ thương lượng, do công việc bắt buộc phải xem những văn kiện ấy, còn thời gian đâu nữa? Thế nào là phước báo? Thiện căn phước đức chúng ta phải thật sự hiểu rõ. Trong Phật Pháp, nhất là trong Tịnh Tông, thế nào là phước báo lớn nhất? Niệm Phật trong niệm Phật đường là phước báo lớn nhất. Nghe kinh trong giảng đường hồng tăng trưởng thiện căn. Đạo tràng nhỏ bé sẽ có hai đường, một là giảng đường, hai là niệm Phật đường, chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta có thể giác ngộ hay chăng? Giác đi. Quý vị có thể giác ngộ hay không? Có thể hiểu được hay không? Muốn đạo nghiệp thành tựu trong một đời này, quyết định vãng sanh, thì trở nên ly khai đạo tràng. Hễ chẳng rời khỏi đạo tràng thì công phu nhất định chẳng bị gián đoạn. Xưa kia, Huệ Viễn Đại Sư là một vị nhất đại tông sư trong Tịnh Tông của chúng ta, dựng niệm Phật đường tại Lâu Sơn. Các đạo hữu đồng tham, chí đồng đạo hợp, đều là những người nhất tâm chân chánh lập chí, mong được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, gồm 123 người. Họ dựng một niệm Phật đường. Bên ngoài có một cái khe nước nhỏ, gọi là hổ khe. Lấy hổ khe làm giới tuyến, quyết định chẳng vượt qua cái khe nước nhỏ ấy. Mọi người nghiêm ngặt tuân thủ, ai nấy đều thành tựu. Bên ngoài vừa động, tâm bèn loạn, công phu bị gián đoạn. Lúc ấy, quý vị có thể thành tựu hay chăng? Chỗ này có người khải thỉnh, chỗ kia có người khải thỉnh, tự hồ pháp duyên rất thịnh. Không sai, pháp duyên rất là thịnh. Nhìn bên ngoài rất thịnh, nhưng trên thực tế lại là tướng suy, chẳng phải tướng hướng thịnh. Vì sao? Không thể vãng sanh. Không thể vãng sanh mà tính là pháp duyên thù thắng cái nỗi gì? Sự thành tựu trong đạo tràng của chúng ta phải là trong đạo tràng có bao nhiêu người vãng sanh, coi đó là thành tựu. Chứ chẳng phải đạo tràng náo nhiệt đến mức nào, nhang đèn nhộn nhịp, không phải thế đâu. Trong đạo tràng này có bao nhiêu người khai ngộ, có bao nhiêu người đắc thiền định, có bao nhiêu người minh tâm kiến tánh, có bao nhiêu người vãng sanh, đó mới là thành tựu thật sự. Trong những thành tựu ấy, vãng sanh là thành tựu bậc nhất. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh đều chẳng bằng hạ phẩm vãng sanh. Điều này có thể lấy kinh làm chứng. Khai thị thứ 23. Đối chiếu với xã hội ngày nay mới hoát nhiên đại ngộ, giới luật thực sự rất quan trọng. Phát hiện được sự suy yếu của Phật giáo, nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân là chúng ta xem thường giới luật. Bây giờ không có người giảng, không có ai làm gương. Có lẽ cũng có người làm, nhưng họ ở trong thâm sơn cùng cốc, chúng ta không tiếp xúc được, không nhìn thấy được. Đây là nền tảng quan trọng nhất. Học Phật không bắt đầu từ đây chắc chắn không thể thành tựu. Đối với những lời Ấn Quang Đại Sư nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Đối với những câu nói này của Ngài, tôi có cảm xúc rất sâu sắc. Trong lúc dạy học, thầy giáo trên bục giảng hết lòng hết dạ để truyền đạt, nhưng học trò có được lợi ích hay không thì phải xem trong lòng họ có được mấy phần cung kính. Họ đối với kinh giáo, đối với giáo huấn của Thế Tôn không thành kính, đối với thầy không thành kính, chính là không thành kính đối với chính mình. Như vậy là điều gì cũng không đạt được. Phật Bồ Tát đến dạy bảo cũng vô ích. Chính họ thật sự có tâm thành kính thì thầy sẽ không bằng họ. Thầy giảng kinh họ nghe rồi sẽ khai ngộ, sẽ chứng quả. Còn thầy giáo chưa chứng quả, cũng chưa khai ngộ. Thầy giáo đọc theo trong kinh văn, theo trong chú giải mà giảng, học trò nghe rồi hiểu được và đã khai ngộ. Nên người xưa nói: thành xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Đây chính là nói thầy giáo không phải là người rất tài ba, nhưng người học trò thế học lại vượt hơn cả thầy mình. Nguyên nhân là gì? Đó là tâm cung kính chân thành vượt trên thầy mình, nên thành tựu của học trò cũng hơn thầy mình. Tuy hơn thầy, nhưng họ có đức hạnh, nên mặc dù thầy không bằng họ, họ vẫn luôn luôn tôn trọng thầy. Vì sao? Làm để người khác thấy, đấy chính là đức. Khinh mạng thầy là tội rất nặng. Vì ta khiến cho những người khác noi theo, thì sự tôn sư trọng đạo chẳng phải bị quý vị phá hủy hay sao? Thầy dù không tốt, nhưng thầy cũng đã từng dạy ta, nên vĩnh viễn nhớ ơn của thầy. Vĩnh viễn nhớ thầy là một tấm gương tôn sư trọng đạo tốt. Đây chính là ta đang làm gương tốt cho tất cả chúng sanh. Phê bình giới luật chính là phỉ báng Phật pháp. Người như vậy rất nhiều. Người giống thái độ của tôi khi mới học trên xã hội này rất nhiều, nhưng không ai dạy. Người như vậy rất nhiều, thời xưa đã có rồi. Họ trì giới rất nghiêm, nhân giới sanh định, nhờ định phát huệ, đây là bình thường. Trì giới rất miên mật, nhưng bị sai lệch nên đã đi vào ngõ rẽ. Vì sao? Vì trì giới rất giỏi nên sanh ra ngạo mạn, kiêu ngạo, cho rằng người khác không trì giới, người khác không bằng ta, ta hơn họ nhiều, họ không được như ta. Ở đâu cũng là người khác phạm giới, phá giới, phê bình người ta. Đây là tự tán thán mình mà hủy báng người khác. Như vậy là sai. Người xưa có câu rất hay: học vấn thâm, thời ý khí bình. Người càng có đạo đức, có tu dưỡng, có học vấn thì tâm bình khí hòa. Cho dù thấy người khác sai lầm rất lớn, cũng coi như không có việc gì. Từ đây, để thấy được sự tu dưỡng, mình mới trì được chút giới luật, đã tự cho rằng mình quá tài giỏi. Người xuất gia ở thế gian này đều không trì giới luật, tự cho rằng mình thanh cao hơn người khác. Như vậy là sai. Người ta trì giới là được định và khai mở trí huệ. Họ trì giới lại được ngạo mạn, được phiền não. Đây chẳng phải là quá sai lầm rồi sao? Không trì giới còn được, trì giới như vậy thì đọa vào địa ngục A Tỳ. Nên giới định huệ phải đi liền với nhau. Trì giới không được định là không có công phu trì giới. Có công phu chắc chắn được tá muội. Công phu của định chắc chắn khái huệ. Trì giới tu định cuối cùng đều biến thành phiền não. Đó gọi là sai lầm quá lớn. Không phải giới luật sai, mà họ dụng tâm sai. Trì giới cũng không sai, mà do tâm trì giới đó sai. Tâm tự tư tự lợi, trống cao ngã mạn, ý niệm tổn người lợi mình vẫn chưa buông bỏ. Nên người học Phật nhất định phải ghi nhớ, một ngày cũng không được rời xa kinh giáo. Rời kinh giáo sẽ không giữ được chính mình, chắc chắn bị hoàn cảnh ảnh hưởng, chắc chắn bị hoàn cảnh dẫn dắt. Vì hoàn cảnh ngày nay quá phức tạp, sức mạnh mê hoặc quá lớn, mê hoặc của danh văn lợi dưỡng, mê hoặc của tài sắc danh lợi, ta có thể chống cự được sao? Ngoài việc hàng ngày nghe kinh, hàng ngày đọc kinh, để từng giờ từng khắc cảnh tỉnh mình, thì không có cách thứ hai. Nhập thất không được, ở trên núi cũng không được, vẫn là suy nghĩ lung tung. Đặc biệt là hiện nay núi có cao mấy đi nữa thì vẫn có thể xem được tivi. Tivi là ô nhiễm số một, cho nên cần nương tựa vào thiện tri thức, đừng xa rời thiện tri thức. Đây là sự lựa chọn thông minh nhất. Thiện tri thức chính là kinh điển. Mở quyển kinh là giống như đối với Phật Bồ Tát. Chúng ta hôm nay mở kinh Vô Lượng Thọ, đối mặt với Đức Thế Tôn, với A Di Đà Phật, đối diện với chư vị Bồ Tát, với cư sĩ Hạ Liên Cư, cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, giống như mỗi ngày đang sống với họ. Như vậy là không sai. Một ngày không nghe kinh, không đọc kinh là như không gặp được họ. Năm ba ngày không gặp thì tâm ta sẽ thay đổi, sẽ bị dao động. Quý vị nghĩ xem có đáng sợ không? Nền kinh điển với danh hiệu Phật A Di Đà là bùa hộ mạng của chúng ta, nhất định không được rời nó. Suốt 60 năm nay tôi có thể giữ được mình chính là nhờ hàng ngày đọc kinh. Không thể không đọc. Vì sao? Bởi hàng ngày phải giảng kinh, không đọc thì không thể giảng. Tôi dùng phương pháp này để phá trừ giải đãi biến nhát. Giải đãi biến nhát là căn bệnh thường gặp của con người. Làm cách nào để đối trị nó? Phương pháp đối trị chính là lên bục giảng kinh, hàng ngày giảng kinh. Nếu không chuẩn bị đầy đủ thì không sao giảng được. Dùng phương pháp này để ép chính mình. 80 năm rồi tôi vẫn dùng phương pháp này để ép chính mình. Khi còn trẻ, lúc khoảng ngoài 40 đến ngoài 50 tuổi, lúc đó khỏe mạnh, một ngày không phải chỉ giảng 4 tiếng, một ngày hầu như đều là 5-6 tiếng. Tôi nhớ khi đó một học kỳ hơn 30 tiết học. Ở Mỹ nhiều năm như vậy, vì hoàn cảnh ở Mỹ với Trung Quốc không giống nhau, công việc rất bận rộn, rất siêng năng. Chỉ có thứ bảy và chủ nhật là nghỉ. Họ làm việc một tuần 5 ngày. Chúng tôi ở đó giảng kinh, chỉ có lợi dụng 2 ngày này. Thông thường 2 ngày này, mỗi ngày giảng ít nhất là 6 tiếng, nhiều nhất là 9 tiếng. Buổi sáng 3 tiếng, buổi chiều 3 tiếng, buổi tối 3 tiếng. Lúc đó, giảng kinh là đứng giảng, chứ không phải ngồi mà nói. Các bạn đồng học ngồi nghe, còn tôi đứng giảng. Đứng như vậy giảng 3 tiếng, giữa giờ nghỉ ăn cơm. Lúc trẻ có sức, những ngày thường không giảng kinh, đã chuẩn bị đầy đủ. Tôi không dùng phương pháp này để ép mình thì không thể thành tựu được. Khai thị thứ 24. Ở đây chúng ta phải chú ý chuyện cầu phước. Muốn cầu phước phải tu phước. Có tu phước thì mới cầu phước được. Cầu phước mà không biết tu phước thì phước từ đâu mà có? Có phước lại còn phải có huệ. Nếu không có huệ thì phước báo ấy không phải là chân phước. Trong kinh Phật thường gọi là phước báo hữu lậu thế gian. Có phước mà không có huệ thì chỉ sợ quý vị phước báo càng lớn, tạo nghiệp chướng càng nặng. Phước báo nhỏ hại người ít, phước báo lớn hại người nhiều, hậu quả chẳng thể tưởng tượng được nổi. Một người không có phước báo trong một đời này không làm được chuyện lành lớn, nhưng cũng chẳng tạo sự ác lớn. Nếu phước báo lớn thì phải có trí huệ. Nếu người ấy có trí huệ và tu đại phước báo thì sẽ là điều tốt lành to lớn. Nếu không có trí huệ sẽ tạo chuyện đại ác. Vì thế cầu huệ hết sức quan trọng. Thậm chí so với cầu phước, cầu huệ càng trọng yếu hơn. Đức Phật dạy người ta phước huệ song tu. Cầu huệ đừng quên cầu phước, cầu phước chẳng được quên cầu huệ. Phước huệ song tu, Đức Thế Tôn vì chúng ta nêu gương, vì chúng ta nêu rõ mục tiêu chung cuộc phải thuần chánh, tức là quyết định cầu sanh tịnh độ. Chiếu theo kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, biến các đạo lý được giảng trong những kinh ấy thành tư tưởng và kiến giải của chính mình, thực hiện những giáo huấn trong kinh điển trong cuộc sống của chính mình, đó là tu chân đấy. Có như vậy mới hồng nắm chắc chuyện cầu sanh tịnh độ. Đừng nói là những kẻ tu hành ngoan bướng, trí huệ ngông cuồng, đến cửa ải sanh tử không làm được gì, hoàn toàn vô dụng. Ngay cả những người chứng ngộ sâu xa, tu tập tìm dưỡng đích xác, nếu còn chút phần mảy may tập khí chưa trừ, sẽ khó tránh khỏi thuận theo nghiệp lực nào mạnh hơn mà đọa lạc theo nghiệp lực đó. Đây là Ngẫu Ích Đại Sư cảnh tỉnh chúng ta, dạy chúng ta phải thời thời khắc khắc tỉnh giác cao độ. Tu hành ngoan bướng, trí huệ ngông cuồng chính là nói đến những kẻ không thực sự tu hành trong tông môn và giáo hạ. Trong xã hội hiện tại, những hạng người như vậy hết sức phổ biến. Đến cái ải sanh tử chẳng làm được gì, hoàn toàn vô dụng. Điều này chúng ta thấy rất rõ ràng minh bạch. Quý vị chỉ cần lưu tâm một chút mà thôi, sẽ thấy người xuất gia hiện tại, nói thật ra xuất gia còn kém hơn cả tại gia. Người tu hành tại gia lúc đâm chung tâm không điên đảo, tôi thấy không ít. Còn người xuất gia lúc đâm chung tâm không điên đảo, cả đời tôi chưa gặp được một ai. Những người xuất gia tôi gặp được lúc mất đều điên đảo, mê hoặc. Trái lại, chính tôi đã gặp mấy vị cư sĩ tại gia lúc mất sáng suốt tỉnh táo, không điên đảo. Bởi thế, câu nói chẳng làm được gì, hoàn toàn vô dụng là đúng, không sai chút nào. Câu kế tiếp, ngay cả người chứng ngộ sâu xa, nhằm chỉ những người thực sự chân tu, là người xuất gia tốt lành trong nhà thiền, người tu tập tiềm dưỡng đích xác, là những người trì giới rất thanh tịnh, rất nghiêm nhặt, nghiêm trì giới luật. Mấy câu tiếp theo của Đại Sư rất quan trọng. Nếu anh vẫn còn một điểm tập khí chưa đoạn hết, tập khí gì vậy? Đó là tập khí tham sân si mạng còn chưa đoạn hết. Chỉ e rằng đến lúc lâm chung, tập khí đó sẽ hiện tiền, vẫn phải theo nghiệp lực đọa lạc, khó tránh khỏi. Thuận theo nghiệp lực nào mạnh mẽ? Nghiệp lực mạnh, đạo lực mỏng yếu. Nói cách khác, nghiệp nào mạnh lôi đi trước, vẫn phải lưu chuyển theo nghiệp lực, rất đáng sợ. Không đùa đâu, quan hệ đến tiền đồ đấy. Bởi lẽ, đối với những người thực sự tu hành, tập khí lớn nhất là ngạo mạn, cho là ta tu hành, các người không tu, các người thua ta, kiêu căng ngạo mạn, không để ai vào mắt, thường phê bình người không tu hành, không trì giới, để chính là tập khí hiện tiền, chẳng phải người thực sự tu hành. Vì sao kẻ đó không phải là người thực sự tu hành? Lục Tổ Đại Sư đã nói rồi, nếu người chân thật tu hành không thấy lỗi thế gian. Kẻ nào suốt ngày từ sáng đến tối thấy lỗi của người khác, thì kẻ đó chính là người được Đại Sư Ngẫu Ích nói đến ở đây. Lúc thọ mạng có người đã hết, lúc lâm chung hết thảy các căn thảy đều bại hoại, tức là không khởi tác dụng nữa. Các căn như mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Người chết rồi, mắt không thể thấy nữa, tai không thể nghe nữa, mũi không hô hấp, lưỡi cũng chẳng thể động, thân thể cũng chẳng thể cử động. Đó là hết thảy các căn thảy đều bại hoại, không khởi tác dụng. Sáu căn mất đi năng lực thân thể của chính mình là như vậy đó. Còn những vật ngoài thân của quý vị như thân thuộc, tức là nhà cửa, quyến thuộc của mình phải chia lìa. Oai thế là địa vị quyền lực, dẫu cho địa vị quyền lực đạt đến cùng cực, làm đến quốc vương, lúc ấy có làm vua cũng không được nữa, thọ mạng đã hết, ngôi vua cũng vứt đi, quyền lực cũng buông xuôi. Voi ngựa là công cụ giao thông, sử dụng trong thời cổ. Công cụ giao thông hiện tại gồm xe hơi, du thuyền, thậm chí tư gia có máy bay. Cái gì cũng không mang theo được, không mang theo cái gì được hết. Trân bảo là của cải, hết thảy các món quý báu do quý vị góp, không mang theo được gì, hãy đều tan diệt, không cầm theo được gì, thuộc về người khác hết. Quý vị phải giác ngộ điều này. Trong kinh luận, Đức Phật thường cảnh tỉnh chúng ta: muôn thứ không mang được, chỉ mỗi nghiệp theo thân. Quý vị phải hiểu rõ ràng minh bạch, tất cả hết thảy những vật ngoài thân chắc chắn không phải là của chính mình. Bản thân ta cái gì cũng không có, ngay đến cái thân này cũng không có, thân thể cũng phải bại hoại. Vì vậy, trong thế gian này, kinh Bát Nhã giảng rất rõ: hết thảy pháp không có sở hữu, rốt ráo không, chẳng thể được. Đó là chân tướng sự thật. Nếu quý vị cho là hữu sở đắc, vẫn muốn giành lấy, thì quý vị lầm rồi. Quý vị có giành lấy, trong tương lai cũng không mang theo được, lại còn tạo thêm vô lượng vô biên nghiệp chướng. Trong thế gian, có mấy ai giác ngộ, có mấy ai thực sự hiểu rõ? Người giác ngộ buông bỏ toàn bộ pháp thế gian, ngay cả thân mình cũng không màng, quyết định chẳng lưu luyến. Thứ năm là dạy chúng ta tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức hết sức trọng yếu. Hết thảy chúng sanh đều có tâm ghen ghét, tùy hỷ công đức nhằm phá trừ ghen ghét. Trông thấy chỗ hay của người khác, ta không ôm lòng ghen ghét chút nào, mà tùy tâm, tùy lực giúp đỡ người ta, thành tựu cho người ta. Đó là tùy hỷ công đức. Người ta có công đức nhiều lớn, mình tùy hỷ thì công đức lớn cũng như người ta vậy. Công đức của người ta hoàn toàn chẳng bị giảm thiểu. Cũng giống như người khác có một cây nến đã thắp rồi, mình có một cây nến chưa thắp. Người ta dùng cây nến ấy thắp sáng cho mình, quang minh nơi cây nến của người ta không tổn thất mảy may. Cây nến của mình được thắp xong, ánh sáng chiếu rọi lẫn nhau. Tùy hỷ công đức là như vậy đó. Đời này may mắn được thấy, được nghe, há chẳng nguyện vãng sanh ư? Một đời này của chúng ta thực sự may mắn. Nói đúng ra, mình may mắn quá đỗi. Quý vị được thấy chuyện này, được nghe kinh điển này, há vẫn chẳng bằng lòng vãng sanh ư? Phải hiểu đây là chuyện thành Phật trong một đời, là đại sự nhân duyên bậc nhất trong các pháp thế gian và suốt thế gian. Không có chuyện gì có thể so sánh bằng chuyện này. Chúng ta chẳng thể không biết như vậy. Đúng là không thể nào so sánh được. Nếu để lỡ việc này, đúng là tổn thất lớn lao, không ai có thể diễn tả được. Lớn lao quá mà. Nhân duyên để thành Phật trong một đời mà. Ngạo Ích Đại Sư nói rất hay: vì đâu ta coi thường? Coi thường là vì lẽ gì? Rất mong đến đó, nhưng không nghiêm túc tu tập thật sự. Nguyên nhân vì đâu? Do không tin, không thực sự tin. Trong một đời này, thậm chí hàng ngày đọc kinh này, hàng ngày giảng kinh này, nhưng bán tín, bán nghi. Kẻ ấy tính gì? Vẫn là tin vào danh văn lợi dưỡng trong thế gian này, hưởng thụ ngũ dục lục trần, vẫn tin vào những thứ ấy. Nếu bày hai chuyện ấy ở trước mặt, họ sẽ chọn thứ gì? Chọn danh văn lợi dưỡng, chọn ngũ dục lục trần ở thế gian, chẳng chọn lấy niệm Phật. Lầm lẫn ở chỗ này, Bởi thế, đối với việc này, tổ sư rất đau lòng. Đau lòng vì không phải là vì trong một đời này chúng sanh không có cơ hội được nghe, không phải vì họ nghiệp chướng sâu nặng đến nỗi cả đời không được gặp gỡ pháp này, mà đau lòng bởi lẽ gì? Họ gặp được rồi, nhưng lại tại sao ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, chẳng thể y giáo phụng hành, vẫn cứ tùy thuận phiền não tập khí của chính mình như cũ, vẫn tạo tác mười ác nghiệp như cũ, biết làm cách nào nữa đây? Người thật sự hiểu rõ, thực sự tin tưởng, sẽ làm hết sức rõ ràng như thế này, ngay lập tức đoạn trừ mười ác nghiệp. Chẳng những không tạo mười ác nghiệp nữa, mà còn quyết định tu mười nghiệp thiện. Vì sao? Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị cùng ở một chỗ với các bậc thượng thiện nhân. Dạo chúng ta chưa phải là thượng thiện thì cũng phải là hạ thiện, ngay cả hạ thiện cũng chưa có, làm sao quý vị có thể ở cùng một chỗ với các bậc thượng thiện nhân được? Vì thế, người thật sự cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới nhất định đoàn ác tu thiện, đó là điều khẳng định, nhất định tương ứng với Đại Bồ Đề. Chúng ta thường gọi tâm Đại Bồ Đề ấy là chân thành. Người ấy nhất định chân thành trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, đúng là tâm một mực chân thành, không có nhị niệm, tâm nhất định thanh tịnh, tâm nhất định bình đẳng, tâm nhất định chánh giác, tâm từ bi, niệm niệm khởi tâm đồng niệm, nhất định tương ứng với những thứ ấy. Khai thị thứ 25. Chỉ dùng tín nguyện thì danh niệm Phật, đó là ba tư lương, tín nguyện hạnh. Chấp trì danh hiệu thì mỗi tiếng Phật hiệu đều có nhiều thiện căn và phước đức. Tán tâm xưng danh thì phước thiện cũng chẳng thể lường được, huống hồ là nhất tâm bất loạn ư? Cách tu thiện căn phước đức nhân duyên như thế nào? Ở đây Ngẫu Ích đại sư nói rất hay: chân tín không hoài nghi một chút nào, thiết nguyện tức là nguyện chân thật, nguyện vọng khẩn thiết. Chân tín thiết nguyện, lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, thì thân tâm thế giới sẽ tự nhiên buông xuống được hết. Hễ còn điều gì chưa buông xuống được thì lòng tin chẳng chân, nguyện chẳng thiết. Tin chân thành, nguyện thiết tha, chấp trì danh hiệu, một câu danh hiệu ấy quyết định không gián đoạn, nguyện khẩn thiết chẳng xen tạp, lòng tin kiên cố chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, chẳng gián đoạn, chấp trì danh hiệu không gián đoạn. Đó là phương pháp niệm Phật do Đại Thế Chí Bồ Tát đã dạy trong Kinh Lăng Nghiêm. Phương pháp niệm Phật của lão nhân gia là như vậy đó. Ngài niệm như thế nào? Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Ở đây Ngẫu Ích đại sư gọi là tín nguyện trì danh, ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với lời dạy của Đại Thế Chí Bồ Tát. Nhiếp trọn sáu căn bao gồm cả tín nguyện. Nếu quý vị không tin, không có nguyện, thì lục căn suốt ngày từ sáng đến tối rong ruổi trong cảnh giới sáu trần không quay đầu. Nay thật sự tin tưởng tịnh độ, thật sự nguyện vãng sanh, thân cận Phật Di Đà, thâu hồi cái tâm lại, sáu căn chẳng còn vịnh nắm cảnh giới sáu trần bên ngoài, buông xuống cả rồi. Buông xuống không có nghĩa là mắt không thấy, tai không nghe. Sáu căn vẫn khởi tác dụng, thấy nghe hay biết, nhưng như thế nào? Quyết định chẳng ghim trong lòng, cõi lòng thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Mắt chẳng nhiễm sắc trần, tai chẳng nhiễm thanh trần, mũi chẳng nhiễm hương trần, lưỡi chẳng nhiễm vị trần. Hết thảy đều tùy duyên, thứ gì cũng tốt, không hề có tính toán, đo đo gì. Cái gì tốt thì rất tốt, cái gì không tốt cũng rất là tốt. Xưa kia, Hoằng Nhất Đại Sư ở Nam Dương, Ngài là bạn thân của Pháp Sư Quảng Hiệp. Bạn đồng tham cũ với nhau, Ngài đến Tân Gia Ba, ngụ tại Viện Chim Bạc của Pháp Sư Quảng Hiệp. Đạo tràng không lớn, chúng tôi đã từng đến đó. Tôi nghe các đồng tu Tân Gia Ba kể lại, họ nói Hoằng Nhất Đại Sư không hề cằn nhằn ai tí nào, đối xử hết sức hòa ái đối với mọi người. Ăn thứ gì, cho ăn cái gì cũng ngon hết. Thức ăn quá mặn, tôi cũng bảo không hề gì. Mặn có vị riêng của mặn, quá nhạt cũng không ăn nhầm gì. Nhạt có vị riêng của nhạt, cái gì cũng tốt hết, không phân biệt, không chấp trước mảy may. Đương nhiên, chủ nhân lẫn người tiếp đãi đều tận tâm tận lực chăm sóc Pháp Sư, luôn trông chừng xem Pháp Sư thích gì, cần gì. Nhưng Pháp Sư hết thảy đều tùy duyên, hết thảy đều miễn sao thuận tiện thì thôi, thế nào cũng tốt. Miễn sao thuận tiện cho quý vị là tôi vui rồi, không mảy may gây phiền phức thêm cho người ta. Pháp Sư tâm đặt nơi đạo, đã buông thế gian này xuống rồi, một lòng gửi nơi tịnh độ. Chúng ta biết Hoằng Nhất Đại Sư chuyên tu tịnh độ, Ngài không y vào kinh A-di-đà, cũng chẳng y kinh Vô Lượng Thọ. Khóa tụng mỗi ngày của Ngài là Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, đó là năm kinh một luận, tức sáu môn khóa của tịnh độ. Ngài chuyên tu Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, Ngài tụng thuộc lòng Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, trong khóa sáng tối đều niệm hạnh nguyện phẩm mười đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Bởi vậy Ngài niệm Phật tính nguyện trì danh, niệm Phật là tịnh niệm tiếp nối. Lúc niệm dùng cái tâm thanh tịnh để niệm, tâm thanh tịnh đương nhiên không có bất cứ thứ gì xen tạp. Hệ xen tạp, tâm quý vị sẽ không thanh tịnh, cũng chẳng thể hoài nghi. Tâm hoài nghi thì cũng không thanh tịnh. Vì thế trong chữ tịnh không có xen tạp, không có hoài nghi. Tương kế là không gián đoạn, ở đây gọi là chấp trì. Trì là giữ gìn cho không gián đoạn, chấp là cầm nắm. Chấp trì chính là nắm giữ danh hiệu A-di-đà Phật, cái gì khác cũng không màng, đều buông bỏ hết. Niệm Phật như thế thì mỗi một tiếng niệm đều có nhiều thiện căn và phước đức. Vì sao? Giới định huệ đều gộp trong ấy. Một câu A-di-đà Phật đồng thời trọn đủ giới định huệ. Trong một câu niệm viên mãn chẳng thể nghĩ bàn. Giới là gì? Ngăn ngừa điều sai trái, dứt điều ác, là giới tiểu thừa. Khi quý vị nhất tâm niệm Phật, trong tâm một ác niệm nào cũng không có, cũng chẳng thể có hành vi ác, đó là phòng phi chỉ ác. Trong giáo pháp Đại Thừa, vâng làm các điều thiện, niệm A-di-đà Phật là điều thiện bậc nhất trong các điều thiện, không có gì thiện hơn được nữa. Quý vị hãy nghĩ xem, chớ làm các điều ác, vâng làm các điều lành, đã đầy đủ chưa? Đó là giới học. Trong một câu niệm Phật, giới viên mãn, giới Đại Thừa lẫn Tiểu Thừa đều bao gồm trong ấy. Lúc niệm Phật, tâm thanh tịnh, nhất tâm bất loạn là tâm thanh tịnh vậy. Thanh tịnh là định. Phật hiệu sáu chữ hoặc bốn chữ, từng chữ phân minh rõ rệt rành rẽ, chính là gì vậy? Đó là huệ, ấy là căn bản trí. Vì thế một câu Phật hiệu, giới định huệ đều đầy đủ cả, đều viên mãn cả. há chẳng phải là nhiều thiện căn, nhiều phước đức ư? Nếu chúng ta hiểu được, sẽ nhất tâm xưng niệm. Phần kế đó nói, tán tâm xưng danh thì phước thiện cũng chẳng thể lường được, huống chi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm xưng niệm còn đến thế nào nữa? Kinh Vô Lượng Thọ nói, nhất hướng chuyên niệm, một mục tiêu, một phương hướng, chuyên niệm, phước đức chẳng thể nghĩ lường. Ở đây nói, tán tâm, chứ không phải là tán loạn tâm. Tâm tán loạn niệm Phật, phước đức đương nhiên cũng chẳng thể nghĩ lường. Nhưng cổ đức nói, rách toạc cuốn họng cũng uổng công, là nói về cái tâm tán loạn đấy. Tâm tán loạn là gì? Trong tâm khởi vọng tưởng, ngoài miệng niệm A-di-đà Phật, trong tâm khởi vọng tưởng, như vậy là trật rồi. Tán tâm ở đây là chưa nhất tâm, nhưng cũng không được khởi vọng tưởng, cũng không có vọng tưởng, thì gọi là tán tâm. Nếu như quý vị không có cách gì tập trung, ý chỉ tinh thần được, thì lúc niệm Phật nên làm sao? Nghĩ đến tượng A-di-đà Phật, nghĩ đến tượng ấy, thêm vào sự quán tưởng Phật, hoặc tưởng hoa sen, đấy đều là những phương cách. Quý vị không tưởng, không được nghe, không tưởng, bèn có vọng tưởng liền. Tưởng tướng bạch hào hay hào quang của Phật đều được. Tâm lực không thể tập trung, thì dùng phương pháp ấy, niệm Phật như thế, thiện căn và phước đức cũng chẳng thể nghĩ lường. Đương nhiên, tốt nhất là nhất tâm bất loạn, nhưng khó lắm, rất ư là khó. Bởi thế, Kinh Vô Lượng Thọ dạy, một dạ chuyên niệm, một phương hướng, một mục tiêu, chuyên niệm A-di-đà Phật, vậy là đúng. Tiểu đoạn thứ ba là chỉ rõ ba điều quan trọng của chánh hạnh trì danh. Đoạn này quan trọng, hết sức quan trọng. Niệm Phật theo cách nào? Ba điều quan trọng là tín, nguyện, hạnh, tức ba điều kiện trọng yếu để được vãng sanh thế giới cực lạc. Cổ nhân nhắc tới ba tư lương. Này nói tư lương, người hiện thời không hiểu, người hiện tại gọi là điều kiện. Ba tư lương là ba điều kiện. Trước hết, nói đến tín nguyện. Tín nguyện đầy đủ, đầy đủ hai điều kiện, tín và nguyện. Điều kiện thứ ba là chấp trì danh hiệu. Với ba điều kiện ấy, ở đây dùng tám chữ. Nếu tám chữ ấy thể đều có đủ, tức là tín nguyện đầy đủ, chấp trì danh hiệu, thì ngay hiện tại quý vị đã không còn là chúng sanh của thế giới ta bà nữa. Vì sao? Đã ghi báo danh tổ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, nhưng còn chưa đi. Giống như quý vị đã cầm sẵn hộ chiếu và thẻ thông hành của Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn đi lúc nào thì đi. Quý vị không còn là phàm phu luân hồi lục đạo của thế giới ta bà nữa, mà đã là một trong các vị thượng thiện nhân của thế giới cực lạc rồi. Lúc tu thường hai thời khóa công phu, lúc tinh tấn kết thất, phương pháp tu học chẳng được gián đoạn. Hai khóa sám tối bình nhật, sáng tối đều niệm Phật. Thông thường hai khóa sáng tối đều phải niệm một quyển kinh A-di-đà, niệm kệ tán Phật, rồi niệm Phật hiệu. Vì sao phải niệm một quyển kinh, niệm kệ tán Phật? Để nhiếp tâm, tức là nhiếp trọn sáu căn. Dụng ý ở chỗ này nhằm để quý vị một dạ chuyên niệm. Thậm chí khi mọi người cùng tụng công khóa sáng tối, trước đó còn niệm bài tán hương, tụng kinh, niệm kệ tán Phật, đều nhằm để định tâm. Nói cách khác, đó là những công phu dự bị trước lúc niệm Phật để thâu nhiếp cái tâm. Nếu cái tâm này định, trong 12 thời không tán loạn đều không có vọng tưởng, thì những thứ vừa nói trên đều không cần thiết. Thường tán, tụng kinh, tướng kệ tán Phật đều chẳng cần đến nữa. Những người như vậy rất hiếm hoi. Người một ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung thì nhiều, nếu như đã thêm vào hương tán, lại còn tụng kinh, lại còn sướng kệ tán Phật, niệm A-di-đà Phật mà vẫn khởi vọng tưởng, thì không còn cách nào hết. Ý chí vẫn không tập trung. Vì thế, từ đây chúng ta phải lãnh hội sâu xa. Niệm Phật không phải là chuyện dễ, chớ nên xem nhẹ. Bởi thế, tinh tấn Phật thất là một phương pháp tốt, nhưng trong thời hiện tại này, trên thực tế, tinh tấn Phật thất có chỗ khó khăn thật đấy, không giả đâu. Thực sự đã Phật thất, rất có thể chúng ta chưa từng gặp một ai cả. Tôi cũng chưa từng thấy một ai hết. Tôi thường nghe thầy Lý giảng về Phật thất, tinh tấn Phật thất, thì nhất định những người cùng tu một chỗ chẳng thể nhiều hơn 10 người. Đó là tinh tấn Phật thất. Vì sao? Vì từ 10 người trở lên, chủ thất sư không có cách gì trong năm được, trong năm không xuể. Bởi thế, đã Phật thất, nhưng người tham gia Phật thất công phu có thể thành tựu hay không, thì vị chủ thất là quan trọng nhất. Ai mới có thể làm chủ thất? Đều là những người có kinh nghiệm trong niệm Phật đường, chẳng những thông thạo nghi quy mà trạng huống của mỗi người niệm Phật vị ấy đều hiểu rõ. Bởi thế, trong niệm Phật đường, chẳng những vị ấy phải thường thời thời khắc khắc cảnh tỉnh mọi người, mà còn đốc thúc ngăn ngừa ma chướng. Tinh tấn Phật thất ma chướng rất nhiều. Thầy Lý bảo tôi, thầy ở tại Đài Loan 38 năm, chỉ đã tinh tấn Phật thất 2 lần, về sau không dám mở nữa. Tôi hỏi vì sao? Gây nên chuyện ma chướng nổi lên. Chỉ cần một người khởi ma chướng là đã phiền lắm rồi. Cụ phải mất từ 10 tháng đến 1 năm để chữa lành cho người ấy. Chữa cho người ấy bình phục rất khổ sở. Phật thất như chúng ta thường thấy là pháp hội Phật thất, chứ không phải thật tu. Thật tu ắt có ma chướng, chẳng phải chân tu mà không thèm nhìn tới. Quý vị tu giả chứ không tu thật, nó không cần gây chướng ngại, quý vị đâu có thoát khỏi luân hồi. Nó sẽ còn có ngày báo thù quý vị. Chứ nếu quý vị thật tu, thật sự tu tập, muốn thoát khỏi luân hồi lục đạo, nó sẽ ở bên cạnh gây chướng ngại liền. Người thiếu mạng ta vẫn chưa đền mạng, người thiếu nợ ta nợ vẫn chưa trả. Quý vị muốn đi, nó bèn đến đòi. Nó ở bên cạnh thấy rất rõ. Nếu quý vị tu giả, tu đùa bẩn, quý vị không vãng sanh được. Nó ở bên cạnh cười hì hì, không đếm xỉa tới. Bởi thế, Phật thất niệm Phật gần như là niệm Phật công phu kha khá, cũng đã hiểu khá rõ, đã nhận thức đạo lý tịnh tông. Chính mình thật sự phát nguyện nhất tâm niệm Phật. Trong niệm Phật đường có thể nhận biết điều này. Người nào thật thà, quy củ, vân giữ pháp, khiêm hư, cung kính đối với người khác, không có vọng tưởng, không phân biệt, không chấp trước, người đó thật sự niệm Phật. Vọng niệm nhiều, phân biệt lắm, tạp tâm chuyện gẫu thì là giả tu, chứ chưa tu thật. Chân chánh tham gia Phật thất, tức Phật thất thông dụng, tâm luôn thanh tịnh, quyết định chẳng bàn tán chuyện gẫu. Niệm Phật trong niệm Phật đường, ra khỏi niệm Phật đường vẫn niệm Phật, công phu không gián đoạn. Khai thị thứ 26. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Trong kinh Kim Cang nói: không thủ nơi tướng, như như bất động, người này mới là người đích thực thường nguyện tái lai. Nếu như chúng ta thấy sắc, nghe tiếng, còn có phân biệt, vẫn còn ý nghĩ sanh khởi, thì là nghiệp lực, không phải nguyện lực. Hay nói cách khác, theo nguyện lực mà đến, thì thực sự nhìn thấu rồi, thực sự buông xả rồi. Còn nghiệp lực là chưa nhìn thấu, cũng chưa buông xả. Đây là chỗ không giống nhau. Cho nên, đoạn kinh văn này của Phật, chúng ta phải tham cứu thật tỉ mỉ. Chúng ta phải có sự nhận thức tương đối sâu sắc về thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng phải biết mình hiện nay cần phải tu học như thế nào mới có thể phù hợp với điều kiện vãng sanh, có đủ tư cách vãng sanh. Điều này rất quan trọng. Chúng sanh trong đường ác, tuy trong đó có không ít người thiện căn phước đức sâu dày, nhưng duyên của đường ác rất xấu, có thể làm trỗi dậy thiện căn phước đức của họ là rất khó khăn, thật không dễ dàng. Mặc dù được Phật lực gia trì, sự từ bi của Đại sĩ Địa Tạng, nhưng người thật sự có thể giác ngộ quay đầu thật là ít ở trong số ít. Tình trạng này chúng ta không khó nghĩ ra tại sao vậy. Cõi người thông minh hơn ba đường ác rất nhiều. Ở trong kinh Phật tán thán, chúng sanh trong lục đạo chỉ có cõi người là dễ giác ngộ. Dễ giác ngộ, nhưng được mấy người giác ngộ? Dễ giác ngộ mà người giác ngộ ít như vậy. Không dễ giác ngộ thì chúng ta tự nghĩ cũng biết rồi. Tôi nói lời này ý nghĩa là gì vậy? Là sợ quý vị hiểu lầm, nghĩ đọa vào địa ngục không hề gì. Còn có Phật, Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng Vương vẫn còn có thể đến cứu tôi, nên không sao cả. Làm việc ác nhiều một chút, đọa địa ngục cũng không sợ. Như vậy là bạn sai rồi. Cho nên bạn phải biết rằng cõi người là cõi dễ dàng được độ, mà còn khó như vậy thì ba đường ác, mức độ khó đó so với cõi người không biết phải gấp bao nhiêu lần. Chúng ta dứt khoát không được có quan niệm sai lầm là đọa ba đường ác không sao cả, còn có Phật Bồ Tát đến cứu. Tuy Phật Bồ Tát đến không sai, nhưng chưa hẳn bạn tiếp nhận được, chưa hẳn bạn chịu y giáo phụng hành. Có thể thái độ của bạn đối với lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát còn tệ hại hơn so với hiện nay. Bạn làm sao có thể thành tựu? Những điều này đều là chân tướng sự thật. Chỉ có hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ chân tướng sự thật thì mới biết trân quý nhân duyên hiện tại, mới biết được nhân duyên này giống như kệ khai kinh đã nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Chỉ có người nhận thức rõ ràng, người sáng tỏ mới biết nắm bắt thật chắc cơ duyên này, ở ngay trong một đời này quyết định thành tựu. Một đời này sanh đến thế gian cũng chỉ vì một sự việc này. Những việc lớn lao khác cũng đều là vụn vặt tầm thường. Tại sao vậy? Đều là lục đạo luân hồi. Chỉ có đọc kinh, nghiên cứu giáo lý. Chúng ta đọc kinh, chỉ đọc một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, nghiên cứu giáo lý cũng chỉ một giáo lý này. Không nên đọc quá nhiều, quá tạp. Quá nhiều quá tạp sẽ đánh mất đi cơ duyên này. Điều này không thể không biết. Đồng tu chúng ta đang ngồi đây, mỗi vị từ vô lượng kiếp đến nay đã gieo trồng thiện căn phước đức vô cùng sâu dày. Trong đời quá khứ, tại sao bạn không thành tựu vậy? Nhiều thứ quá, xen tạp quá, nên bỏ lỡ mất việc vãng sanh này của chính mình. Đời này lại muốn nhiều thứ tiếp, xen tạp tiếp nữa, thì chẳng phải lại bỏ lỡ mất nữa hay sao? Đừng làm như vậy nữa. Duyên tình thâm nhập một môn. Nếu muốn học những kinh luận khác, học pháp môn khác, hãy đến thế giới Cực Lạc học tiếp. Chư Phật Như Lai ở thế giới Cực Lạc đã mở ra vô lượng pháp môn. Chúng ta hiện nay việc đầu tiên là phải nghĩ cách về thế giới Cực Lạc, còn học pháp môn thì sau này hãy nói. Cho nên tôi dạy mọi người tứ hoằng thệ nguyện. Hai nguyện trước là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Hiện nay phải xong. Hai nguyện sau là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, đến thế giới Cực Lạc làm tiếp. Khai thị thứ 27. Kinh dạy nghe tên Đức Phật Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Thọ Phật chính là A Di Đà Phật. Nhất tâm tụng trì, người ấy sẽ được vô lượng phước. Niệm một câu A Di Đà Phật có phước báo lớn hơn ấy ư? Đúng vậy, không sai. Vậy tại sao tôi niệm Phật vẫn không có phước báo gì? Đó là do nhất tâm. Quý vị không nhất tâm. Nếu quý vị nhất tâm mà niệm, phước báo sẽ phí phàm. Quý vị đâu có nhất tâm. Do đó quý vị thấy đầy đủ vạn đức cũng là nhất tâm niệm Phật, được vô lượng phước vẫn là nhất tâm niệm Phật. Nhất tâm chẳng dễ dàng. Nhất tâm là thực sự thực hiện, không hoài nghi, không gián đoạn. Đó gọi là nhất tâm. Ngoài miệng Phật hiệu có gián đoạn, nhưng trong tâm không hề gián đoạn. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật. Niệm là gì? Niệm là trong tâm có, tức là kim tâm, cái tâm hiện tại. Trong cái tâm hiện tại thật sự có thì gọi là niệm Phật. Miệng niệm nhưng trong tâm không có, trong tâm vẫn khởi vọng tưởng thì chẳng thể gọi là niệm Phật, mà thật ra là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn. Trong tâm quý vị không hề có. Ở trên đã nói đến tán tâm xưng danh. Ngoài miệng có Phật, niệm Phật, trong tâm lúc có lúc không thì gọi là tán loạn. Có lúc nghĩ đến Phật, có lúc khởi vọng tưởng, tưởng đến những thứ khác, gọi là tán tâm. Tâm tán loạn là gì? Ngoài miệng có Phật, trong tâm hoàn toàn khởi vọng tưởng, không có chút hiệu quả gì. Chúng tôi nói về kiến thức thực dụng trong pháp môn niệm Phật như vậy, tính nguyện hạnh đều thuộc trong một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu đầy đủ cả ba điều kiện, niệm như vậy mới có thể vãng sanh. Chỉ nghe được danh hiệu Phật, tức là thiện căn trong nhiều kiếp đã chín mùi, dù ngũ nghịch thập ác cũng đều gọi là lành cả. Chẳng dễ dàng đâu. Câu này ý nói tất cả chúng sanh trong tam đồ lục đạo, đương nhiên là có chúng ta trong ấy, những kẻ được gọi là thiện nam nữ. Trong đó là những người đàn ông tốt lành, những người đàn bà tốt lành trong loài người, tại gia cũng được, xuất gia cũng được, nghèo giàu, sang hèn, nam nữ, già trẻ. Bất luận quý vị thuộc thân phận nào, bất luận đang sống cuộc đời ra sao, thậm chí tất cả hết thảy chúng sanh trong lục đạo, chỉ cần quý vị hữu duyên nghe được danh hiệu A Di Đà Phật thì thiện căn trong nhiều kiếp của quý vị đã chín mùi. Kẻ ngũ nghịch thập ác nếu nghe được danh hiệu A Di Đà Phật thì cũng là do thiện căn chín mùi. Thiện căn chín mùi thì trong một đời này có thể vãng sanh hay không? Không nhất định. Vì sao? Vãng sanh phải đủ ba điều kiện: thiện căn, phước đức, và nhân duyên. Chỉ có mình thiện căn mà không có phước đức thì chẳng thể vãng sanh. Thiện căn đã chín mùi, nhưng trong ấy lại có sáo đậm hay mỏng nhẹ, tức là như ở phần trên đã nói là ít thiện căn. Thiện căn của kẻ ấy chín mùi, nhưng ít ỏi, không nhiều. Quý vị có thể tin, nhưng tin không sâu. Quý vị cũng có nguyện, nhưng không tha thiết. Chưa buông hết thảy danh văn lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, nhất là người nhà quyến thuộc, thân tình trong thế gian, chưa buông xuống được. Hễ còn một sự chưa buông xuống, sẽ đều trở thành chướng ngại. Vì sao không buông xuống được? Vì thiện căn chưa đủ sâu, phước đức chẳng đầy đủ. Vì thế, trong kinh đã nói rất khéo, chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh về cõi kia. Đó là lý do vì sao kinh luận thường dạy nhắc nhở chúng ta phải thân cận thiện tri thức, là vì nhiều nhân duyên. Thân cận thiện tri thức thì thiện căn phước đức nhân duyên dạo ít ỏi cũng không sợ. Vì sao? Lúc thân cận thiện tri thức, thiện căn và phước đức của mình được nâng cao. Hàng ngày quý vị được khuyên dạy, hàng ngày cùng đệ chúng huân tu, tiến bộ rất nhanh. Nếu như mình có thiện căn phước đức nhưng không có nhân duyên thì cũng chẳng dễ thành tựu. Vì sao? Quý vị không thường nghe pháp, không có ai cùng tu với mình, sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Tự nhiên sẽ có bạn bè thân thiết hàng ngày bồi tiếp quý vị vui chơi. Phổ biến nhất là khiêu vũ, thích xem phim. Thời hiện đại còn thích đá banh. Có rất nhiều cái được gọi là hoạt động, các cuộc họp mặt để quý vị đến tham gia. Những thứ đó hoàn toàn chẳng ăn nhập gì đến thiện căn và phước đức của quý vị cả. Duyên thế gian quá nồng, nhất định sẽ chướng ngại đạo, chướng ngại quý vị chẳng thể vãng sanh trong một đời này. Kinh Phật thường nói, phú quý tu đạo khó, điều kiện sinh hoạt vật chất nơi đô hội cao, mọi người đều tranh danh đoạt lợi, đều hưởng thụ ngũ dục lục trần. Dù có muốn học Phật thì ý nguyện và đạo tâm học Phật vẫn chẳng bằng người nơi nghèo khổ lạc hậu. Vì thế thiện tri thức chẳng nói quý vị tiếp đãi tôi tốt đẹp như thế nào, không phải vậy. Có bao nhiêu người thực sự học, thực sự hành mới thật sự giữ ngài lại được. Thỉnh Phật trụ thế không phải là ta đãi ngộ tốt đẹp như thế nào, không phải vậy. Thực sự chịu học, ngài bèn đến. Thực sự chịu học, người khác muốn thỉnh cũng không được. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Gặp được một vị chân thiện tri thức, làm sao giữ được ngài? Tuyệt đối không phải là điều kiện vật chất. Các ngài có nhẹ những thứ ấy, mà quan trọng là có người thực sự học theo ngài hay không. Người thật sự học không cần nhiều, từ 3 đến 5 năm, 8 người, 10 người là quý lắm rồi. Ở chỗ ấy ngài có thể truyền thọ đạo nghiệp. Người thế gian chúng ta gọi chuyện này là hương hỏa lưu truyền đời đời. Phải như vậy đó. Dẫu chỉ có một người, ngài cũng không thể vứt bỏ. Trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Người ấy đâu phải người học Phật tầm thường. Người học Phật tầm thường chẳng thể thành tựu. Người ấy là ai? Là một người có thể thật sự thành tựu. Người như vậy không thể bỏ được. Nếu nói lưu thiện tri thức ở lại một chỗ nào, thì ở chỗ ấy thực sự phải có mấy người thật sự học theo ngài. Chẳng phải miệng nói suông đâu. Thực sự là ở nơi đó có mấy người có thể tin, có thể hiểu, có thể hành, thật sự có thể y giáo phụng hành, không nghi hoặc, nghe có thể hiểu được, có thể lý giải, thật sự hành. nếu quý vị thỉnh vị thiện đi thức ở lâu tại nơi đó sẽ không có vấn đề gì. Ngài nhất định đáp ứng, chẳng phải chỉ nhằm thành tựu mấy người đó. Mục đích không phải chỉ có vậy, mà nhằm thành tựu mục đích khiến cho đại pháp được tồn tại lâu dài trong thế gian. Đại pháp muốn tồn tại lâu dài trong thế gian phải có truyền nhân. Ở nơi này quả thật có người truyền pháp. Trong tương lai Ngài ra đi, sau này có người thay thế. Quả thật có một người thì Ngài chẳng buông bỏ, nhất định Ngài có duyên với nơi này. Hỏa điều kiện ấy, Ngài rất vui thích ở lại đây. Nếu quả thật nhận thấy có người như vậy, dù nơi ấy thiếu điều kiện, ngoại duyên bất hảo, Ngài vẫn khuyên người như vậy đến học tập với Ngài. Ta thường gọi là giúp thọ chúng sanh, Ngài chẳng vứt bỏ. Đương nhiên, nhân tố trọng yếu nhất đây chính là thầy trò cũng phải có duyên phận, không có duyên không được. Thầy và trò có duyên thì mới có thể thành tựu. Nếu thầy là vị thầy tốt, học trò cũng là học trò tốt, nhưng không duyên, miễn cưỡng cũng không được. Chuyện ấy chỉ có thể gặp gỡ chứ không thể cầu, quả thật chẳng dễ đâu. Học trò mong tìm được một vị thầy giỏi khó lắm. Vị thầy giỏi muốn tìm được một đứa học trò có thể truyền đạo nghiệp của chính mình càng khó hơn nữa. Tìm ở chỗ nào? Trong Phật pháp thường gọi điều này là duyên phận. Không có duyên phận, lắm vị thiện tri thức sau khi vãng sanh, đạo nghiệp bị thất truyền, không có ai truyền hết. Chuyện như vậy từ xưa đến nay rất nhiều. Làm cách nào đây? Trước kia các vị bèn viết sách, ta không có học trò để truyền cái pháp của ta, thì ta soạn sách lập thuyết, hy vọng dùng sách vở truyền lại, truyền cho người đời sau hữu duyên, sau này sẽ có duyên đọc được trước tác của vị ấy, sẽ khai ngộ, thậm chí chứng quả, là dùng phương pháp ấy.